Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Dành Chúa Giêsu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, dịu vinh thay danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh dịu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng truyền ngợi danh Giêsu. Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi, Ngài đuối lo âu xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng truyền ngợi danh Giêsu thiên ân hiền. Dành Chúa tôi ưa được nghe thương thương, tôi nấu nương luôn và mãi yêu thương. Dành ấy lâu khô bao nhiêu lưỡi hương, nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, ngợi danh Giêsu thiên đức hiền. Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường, danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hằng tung hô danh Chúa. Giêsu mãi không gì dịch gì, Giêsu thánh dân vui tụng truyền ngợi danh Giêsu thiên ân hiền. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì, ngợi danh Giêsu thiên ân hiền.
chương 3, gốc rễ của vấn đề. Tiếng kêu vì bị bỏ rơi trên thập tự giá tiếp theo. Trước tiên, một số người cho rằng đó là một tiếng kêu giận dữ, vô tính hoặc tuyệt vọng. Có lẽ Ngài đã cố bám víu vào niềm hy vọng rằng đến giờ phút cuối cùng, Cha sẽ sai thiên sứ đến giải cứu Ngài, hoặc ít nhất là Ngài sẽ tiếp tục được kinh nghiệm sự an ủi từ sự hiện diện của Cha giữa lúc hoàn toàn thuận phục ý Cha. Nhưng không, giờ đây Ngài thấy rõ mình đã bị bỏ rơi, và Ngài kêu lên câu hỏi đau lòng tại sao của sự nhục chí và thách đố. Đức tin của Ngài đã phụ lòng Ngài, nhưng những nhà bình giải này còn bổ sung. Dĩ nhiên, Ngài đã nhầm. Ngài tưởng tượng rằng mình đã bị bỏ rơi, nhưng thật ra không phải. Những ai giải thích tiếng kêu của Chúa theo cách này có lẽ không nhận ra họ đang làm điều gì. Họ đang phủ nhận sự toàn hảo về đạo đức của nhân cách Chúa Giê-xu. Họ đang nói rằng Ngài mắc tội vô tính trên thập tự giá, cũng như là một kẻ hèn nhát khi ở trong vườn. Họ đang cho rằng Ngài thất bại, và thất bại ngay lúc Ngài đang thực hiện sự tự hy sinh lớn lao và tối thượng nhất. Đức tin Cơ Đốc phản kháng lối giải thích này. Cách giải thích thứ hai, biến thể của cách thứ nhất, hiểu tiếng kêu của Chúa là tiếng kêu khóc lóc của sự cô đơn. Cách giải thích này lập luận rằng Chúa Giê-xu biết những lời hứa của Đức Chúa Trời là chẳng bao giờ phụ lòng hay từ bỏ con dân Ngài. Ngài biết sự bền vững của tình yêu giao ước của Đức Chúa Trời. Vậy câu hỏi tại sao của Ngài không phải là một lời ta thán rằng Đức Chúa Trời đã thật sự bỏ Ngài, mà là đã cho phép Ngài cảm thấy bị từ bỏ. T.A. Glover viết: đôi khi tôi nghĩ rằng chưa từng có một câu nói nào bày tỏ cách kỳ diệu hơn tiếng kêu này về khoảng cách giữa cảm nhận và thực tế. Thay vì xưng Đức Chúa Trời là Cha, Ngài giờ đây còn gọi Chúa chỉ bằng Đức Chúa Trời của con. Thật sự là một lời khẳng định đức tin nơi sự thành tín giữ giao ước của Đức Chúa Trời, nhưng thiếu mất phần tuyên bố về tình phụ tử thương yêu và nhân từ của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, Chúa Giê-xu chẳng nhầm lẫn, cũng không vô tính. Nhưng Ngài đang trải nghiệm những gì mà các thánh đã gọi là đêm tối của linh hồn, và thật sự cố ý làm vậy vì mối liên kết với chúng ta. Trong điều kiện này, như Thomas J. Crawford khẳng định, con dân Đức Chúa Trời không nhận được sự thỏa mãn có ý thức nào từ những niềm vui của đặc ân Ngài và những sự an ủi của mối thông công Ngài. Họ được ban cho không một cái mỉm cười tán thành, không một lời kết án, không một biểu hiện nội tại nào của đặc ân thiên thượng. Lời giải thích này thật khả dĩ. Nó không làm suy giảm nhân cách của Chúa Giê-xu như lời giải thích thứ nhất. Nhưng dường như có một vấn đề nan giải nếu chấp nhận nó. Đó là những từ ngữ của Thi Thiên 21 câu 1 thể hiện một trải nghiệm thực sự, chứ không chỉ cảm nhận bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Cách giải thích thứ ba khá phổ biến cho rằng Chúa Giê-xu đang thốt lên tiếng kêu đắc thắng, đối lập hoàn toàn với lời giải thích thứ nhất cho rằng đó là tiếng kêu của sự tuyệt vọng. Lập luận này cho rằng, mặc dù Chúa Giê-xu chỉ đọc câu đầu tiên của Thi Thiên 22, Ngài đã trích dẫn câu đó đại diện toàn bộ Thi Thiên này, vốn mở đầu và tiếp tục bằng một câu chuyện về những đau khổ kinh khiếp, nhưng kết thúc bằng một sự tin chắc lớn lao và thậm chí là sự đắc thắng. Con sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em con và ca ngợi Chúa giữa hội chúng. Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài, vì Ngài không khinh bỉ hay gây tởm cảnh hoạn nạn của kẻ nghèo khổ, cũng không giấu mặt Ngài với người ấy, nhưng lắng nghe tiếng kêu cứu của người. Câu 22. Lời giải thích này thật tài tình, nhưng dường như đối với tôi quá xa vời. Tại sao Chúa Giê-xu phải trích dẫn từ phần mở đầu của Thi Thiên, nếu trong thực tế Ngài đang ám chỉ đến kết cục của nó? Có lẽ hơi vô lý. Liệu có ai hiểu được mục đích của Ngài? Lời giải thích thứ tư thật đơn giản và thẳng thắn. Đó là tiếp nhận những lời nói ở giá trị bề mặt của chúng và hiểu chúng như là một tiếng kêu của một sự bỏ rơi thật sự. Tôi đồng ý với nhận định của Đe rằng tôi phủ nhận bất kỳ lời giải thích nào ngụ ý rằng những lời này không tiêu biểu cho chân lý đích thực về vị trí của Chúa chúng ta. Chúa Giêsu đã không cần phải ăn năn về việc đã thốt lên một tiếng kêu sai lầm. Cho đến giờ phút này, mặc dù bị con người từ bỏ, Ngài có thể nói thêm rằng: "Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở với ta." Giăng chương 16 câu 32. Tuy nhiên, trong bóng tối, Ngài hoàn toàn cô đơn. Giờ đây Ngài cũng bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Như Calvin đã nói, nếu Đấng Christ đã chết chỉ một cái chết ở thể lý thì thật vô hiệu lực. Nếu linh hồn Ngài không chịu chung hình phạt thì Ngài sẽ chỉ là đấng cứu chuộc của những thân thể mà thôi. Kết quả là Ngài đã trả một giá lớn hơn và xuất sắc hơn khi linh hồn Ngài chịu đựng những nỗi đau khổ kinh khiếp của một con người bị kết án và từ bỏ. Vì vậy, một sự tách biệt thực sự và đáng sợ đã diễn ra giữa Cha và Con. Điều này được cả Cha và Con tự nguyện chấp nhận. Đó là do tội lỗi của chúng ta và là công giá phải lẽ cho chúng. Và Chúa Giêsu đã bày tỏ sự kinh khiếp của bóng tối lớn lao này, của tình trạng bị Đức Chúa Trời từ bỏ này, bằng cách trích dẫn câu Kinh Thánh duy nhất mô tả chính xác nó, và là câu mà Ngài đã làm ứng nghiệm cách hoàn hảo. Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Những phản đối và những nan đề thần học thì chúng ta sẽ xem xét sau. Mặc dù chúng ta đã quả quyết rằng việc Chúa Giêsu bị Đức Chúa Trời từ bỏ trên thập tự giá phải được quân bình với một lời khẳng định ngang bằng từ Thánh Kinh như Đức Chúa Trời đang hòa giải thế giới với chính mình Ngài trong Đấng Christ. C. E. B. Cranfield thật đúng khi nhấn mạnh cả chân lý mà Chúa Giêsu đã trải nghiệm, không chỉ là một cảm nhận, nhưng là một sự từ bỏ thực sự bởi Cha Ngài, lẫn nghịch lý rằng, trong khi sự bị Đức Chúa Trời từ bỏ là hoàn toàn có thực, thì sự hiệp nhất của ba ngôi vinh hiển ngay lúc đó thậm chí vẫn không bị phá vỡ. Tuy nhiên, tại điểm này, thật hợp lý khi cho rằng Chúa Giêsu đã suy ngẫm Thi Thiên 22 là Thi Thiên mô tả sự bắt bớ dữ tợn đối với một người vô tội và tin kính, như Ngài đã suy ngẫm về những Thi Thiên khác mà Ngài đã trích dẫn khi ở thập tự giá. Việc Ngài trích dẫn câu thứ nhất vì cùng một lý do như Ngài trích dẫn mọi câu Kinh Thánh khác, tức là Ngài tin rằng Ngài đang làm ứng nghiệm nó, và tiếng kêu của Ngài ở hình thức một câu hỏi tại sao, không phải vì Ngài không biết câu trả lời, nhưng vì câu mà Ngài đang trích dẫn vốn đã ở hình thức một câu hỏi trong bản văn Cựu Ước. như ngay sau tiếng kêu của việc bị bỏ rơi, Chúa Giêsu đã thốt lên ba lời hoặc ba câu nữa liên tiếp nhau. Trước tiên, ta khát. Sự đau khổ tâm linh của Ngài đã gây ra sự đau đớn thể chất của Ngài. Thứ hai, Ngài kêu lên một lần nữa thêm Matthew và Mark một cách lớn tiếng. Mọi việc đã được trọn. Và thứ ba là sự tự trao phó mình một cách thanh thản, tự nguyện và tin quyết rằng: Lạy Cha, con xin giao linh hồn lại trong tay Cha. Khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, câu nối giữa và tiếng kêu lớn của sự đắc thắng trong bản văn phúc âm là một từ đơn, Tetelestai. Khi được chia ở thì hoàn thành, Bethesdaens, nó có nghĩa là đã được hoàn tất và sẽ mãi mãi được hoàn tất. Chúng ta để ý thấy chiến tích mà Chúa Giêsu đã tuyên bố đạt được ngay trước khi Ngài chết. Không phải là con người đã hoàn tất việc làm hung ác của họ, nhưng chính Ngài đã hoàn tất điều mà Ngài đến trần gian để thực hiện. Ngài đã mang lấy tội lỗi của thế gian. Một cách có chủ định, tình nguyện và bởi tình yêu thương hoàn hảo mà Ngài đã chịu đựng sự đoán phạt thay cho chúng ta. Ngài đã giành được sự cứu rỗi cho chúng ta, thiết lập một giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, và hiện thực hóa phước hạnh của chính giao ước là sự tha tội. Ngay lập tức, bức màn của đền thờ hàng thế kỷ qua là biểu tượng của sự ngăn cách giữa tội nhân với Đức Chúa Trời đã bị xé làm đôi từ trên chí dưới, biểu lộ rằng rào cản tội lỗi đã bị Đức Chúa Trời phá bỏ và con đường bước vào sự hiện diện của Ngài được mở ra. 36 giờ đồng hồ sau đó, Đức Chúa Trời khiến Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Đấng đã bị kết án vì chúng ta trong sự chết đã được minh hoan cách công khai trong sự phục sinh Ngài. Đó chính là sự biểu minh dứt khoát của Đức Chúa Trời rằng Ngài đã không chết cách vô ích. Tất cả những điều này bày tỏ một bức tranh nhất quán và hợp lý. Nó đưa ra một lời giải thích về sự chết của Chúa Giêsu mà trong đó tất cả các dữ liệu đã liên kết với nhau thành một tài liệu khoa học đúng đắn, không trừ một dữ liệu nào. Nó giải thích tầm quan trọng trung tâm mà Chúa Giêsu đã gán cho sự chết Ngài, tại sao Ngài thiết lập bữa tiệc để tưởng nhớ nó, và làm thế nào bởi sự chết Ngài mà giao ước mới đã được phê chuẩn cùng với lời hứa về sự tha tội. Nó giải thích cơn đau thương về sự tiên liệu trong khu vườn, nỗi sầu thảm của Ngài khi bị bỏ rơi trên thập tự giá, và lời tuyên bố của Ngài rằng Ngài đã dứt khoát giành được sự cứu rỗi. Tất cả những hiện tượng này trở nên dễ hiểu nếu chúng ta chấp nhận lời giải thích của chính Chúa Giêsu và các sứ đồ rằng Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Tóm lại, thập tự giá củng cố ba chân lý về chính chúng ta, về Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Giêsu Christ. Trước hết, tội lỗi chúng ta chắc hẳn phải cực kỳ khủng khiếp, không gì bày tỏ sức nặng của tội lỗi bằng thập tự giá. Vì cuối cùng điều đã đem Đấng Christ đến thập tự giá không phải là lòng tham của Giuđa, hoặc lòng đố kỵ của các thầy tế lễ, hoặc sự hèn nhát dao động của Phi-lát, mà chính là lòng tham, đố kỵ, hèn nhát và những tội lỗi khác của chúng ta, và quyết tâm của Đấng Christ mang lấy hình phạt vì những tội lỗi đó để xóa bỏ chúng bởi tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài. Chúng ta không thể nào đối diện với thập tự giá của Đấng Christ một cách chính trực mà không cảm thấy xấu hổ về chính mình. Sự lãnh đạm, ích kỷ và tự mãn tràn ngập khắp nơi trên thế giới ngoại trừ tại thập tự giá. Tại đó, những đám cỏ độc hại này héo hon và chết đi. Chúng là những thứ bẩn thỉu, độc hại như bản chất của chúng. Vì nếu không có cách nào khác để Đức Chúa Trời công chính, qua đó tha thứ một cách công chính cho sự bất chính của chúng ta, ngoại trừ việc Ngài tự mang lấy sự bất chính đó trong Đấng Christ, thì chắc chắn nó sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ khi chúng ta nhìn được như vậy, lột bỏ sự công bình riêng và tự mãn của chúng ta, thì chúng ta mới sẵn lòng đặt lòng tin mình nơi Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa mà chúng ta khẩn thiết cần đến. Thứ hai, tình yêu của Đức Chúa Trời chắc hẳn phải tuyệt vời vượt quá sự thấu hiểu. Ngài hoàn toàn có thể bỏ mặc chúng ta cho số phận của chúng ta một cách công chính. Ngài có thể để chúng ta một mình gặt hậu quả của những việc làm sai trái và hư mất trong tội lỗi chúng ta. Đó là điều chúng ta xứng đáng nhận lấy. Nhưng Ngài đã không hề làm thế bởi vì Ngài yêu chúng ta. Ngài đã theo đuổi chúng ta thậm chí cho đến lúc đau khổ đơn độc trên thập tự giá, nơi Ngài mang lấy tội lỗi, sai phạm, sự đoán phạt và sự chết của chúng ta. Phải có một tấm lòng cứng cỏi và sắt đá mới không lay chuyển được trước một tình yêu như thế. Còn hơn cả tình yêu, tên gọi đúng phải là ân sủng, tức là tình yêu dành cho người không xứng đáng. Thứ ba, sự cứu rỗi của Đấng Christ chắc hẳn phải là một món quà miễn phí. Ngài đã mua nó cho chúng ta bằng giá cao là chính huyết sự sống Ngài. Vậy thì còn gì để chúng ta phải trả nữa? Không gì cả. Bởi vì Ngài đã tuyên bố rằng tất cả mọi việc giờ đây đã được hoàn tất, thì không cần chúng ta đóng góp gì nữa. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là giờ đây chúng ta có thể thỏa sức phạm tội và trông cậy vào sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Trái lại, thập tự giá của Đấng Christ, nền tảng của sự cứu rỗi, cũng chính là động cơ thúc đẩy chúng ta sống một đời sống thánh khiết cách mạnh mẽ nhất. Nhưng đời sống mới này là điều đến sau. Trước hết, chúng ta phải hạ mình tại chân thập tự giá, xưng nhận rằng chúng ta đã phạm tội và xứng đáng nhận từ tay Ngài không gì hơn là sự đoán phạt. Tạ ơn Ngài vì Ngài đã yêu và chết cho chúng ta và nhận lấy từ Ngài sự tha thứ trọn vẹn và miễn phí. Lòng kiêu ngạo cứu hữu của chúng ta nổi loạn chống nghịch lại với sự tự hạ mình này. Chúng ta bất bình với ý tưởng cho rằng chúng ta không thể đạt được hoặc thậm chí không đóng góp được gì vào sự cứu rỗi của chúng ta. Vì vậy như Phao-lô đã nói, chúng ta vấp phạm bởi hòn đá vấp chân, chính là thập tự giá. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay, núi ân điển cao cao vượt trời. Diều bay, thắm sâu thay dòng ân điển. Diều bay, biển ân điển kia dòng tuyệt vời. Ô ân điển trên tôi thật vô biên. Diều thay khi bay, Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển. Diều thay khi bay, điển ân ban cho tôi từ thượng thiên. Diều bay lang lai muôn trùng ân điển. Diều bay bay ân điển đâu công lao gì, nhờ ân điển tôi được chuộc bình yên. Diều thay khi bay, Chúa ban cho tâm hồn tôi bay. Diều bay, bay ân điển tuôn vui vượt trần. Diều bay, nếm say bao mùi ân điển. Diều bay, qua ân điển ban cho vô ngần. Ô ân điển. diệu bao.